Đây là 10 điều lợi ích của sự cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát. Bạn có thể tin, có thể hiểu, có thể phát nguyện, có thể thực hành thì sẽ được lợi ích. Lợi ích vô biên, tóm lại thành 10 loại. Thứ nhất, đất đai trù phú. Thứ nhì, nhà cửa vĩnh an. Hai câu này ngày nay người ta gọi là phong thủy. Phong thủy rất tốt. Vì sao bạn có được phong thủy tốt như vậy? Vì khi tâm tốt, cảnh sẽ chuyển theo tâm. Bạn đi coi phong thủy làm chi? Nếu hiểu rồi thì bạn không cần phải coi. Chỉ cần bạn giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm chuyện tốt, làm người tốt, có tâm thiện, hành vi thiện, thì hoàn cảnh nơi cư trú, hoàn cảnh sinh hoạt tự nhiên sẽ chuyển đổi tốt hơn. Hoàn cảnh sinh hoạt và hoàn cảnh tự nhiên chính là việc mà người thế gian gọi là phong thủy. Nhà Phật thường nói mỗi ngày đều là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt, chỗ nào cũng là chỗ tốt. Ở đâu cũng nói hoàn cảnh làm sao không tốt được. Hết thảy nơi cư trú của Phật Bồ Tát đều tốt, chẳng có gì là xấu cả. Trong kinh Lăng Nghiêm nói đạo lý này, nếu có thể chuyển cảnh thì giống như Như Lai. Như Lai tức là giờ nào cũng là giờ tốt, ngày nào cũng là ngày tốt, nơi nào cũng là nơi tốt. Tại sao vậy? Như Lai có thể chuyển cảnh giới, phàm phu không thể chuyển cảnh giới, mà ngược lại còn bị cảnh giới chuyển, phiền phức sẽ lớn lắm. Bạn mong cầu có ngày tốt, giờ tốt, nơi chốn tốt, đi đâu để tìm? Cả đời cũng chẳng tìm được, đi mọi nơi tìm cũng không ra. Tìm được một chỗ núi sông thanh tú hùng vĩ thì rất tốt, xây một cái nhà ở đó để cư trú. Đâu biết rằng ở đó có yêu ma quỷ quái, có rất nhiều dạ thú, làm cho bạn ở đó không yên. Vậy là do nguyên nhân gì? Vì tâm tà, tâm mê, nên bạn không chuyển được cảnh giới. Bạn sẽ bị cảnh giới chuyển. Bị cảnh giới chuyển là phàm phu. Người có thể chuyển được cảnh giới là thánh nhân. Thánh nhân là người như thế nào? Phía trước chúng tôi đã giải thích, mọi người đừng quên, thánh nhân là người hiểu rõ sự lý. Người Trung Quốc gọi là thánh nhân, người Ấn Độ gọi là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là người hiểu rõ chân tướng sự thật của nhân sanh. Do đó 10 thứ lợi ích này làm sao mới đạt được? Trong kinh Đức Phật dạy, trong cộng nghiệp còn có bất cộng nghiệp. Lời này đem lại một chút hy vọng. Trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp. Cũng như câu nói, ông tu ông được, bà tu bà được, không tu thì không được. Nếu chúng ta thật sự có thể tu trì chân thật thì mới được. Chúng ta vẫn được lợi ích này. Vấn đề là bạn có chịu tu thật sự hay không? Không biết phương pháp, không sốt sắng làm thì bạn chuyển không nổi. Khi bạn hiểu lý luận, biết phương pháp và sốt sắng làm thì bạn sẽ chuyển rất nhanh, dung mạo sẽ thay đổi, thể chất sẽ thay đổi, hoàn cảnh nơi bạn cư trú sẽ thay đổi, hoàn cảnh nhỏ xung quanh sẽ thay đổi, hoàn cảnh lớn cũng sẽ thay đổi. Ngày nay chúng ta thấy tai nạn trên toàn thế giới. Quý vị ở đây tụng kinh niệm vài câu Phật hiệu có cống hiến gì đâu? Họ không thừa nhận, nhưng chư Phật Bồ Tát thừa nhận, thiên long quỷ thần thừa nhận. Lý luận này trong các buổi giảng chúng tôi đã báo cáo cho quý vị rất nhiều rồi. Dùng cách nói của khoa học gia là các làn sóng nhiễu sóng lẫn nhau. Chúng ta biết hết thảy các vật chất đều có hiện tượng dao động. Nguyên tử là đơn giản nhất. Nguyên tử khinh khí là đơn thuần nhất. Một nguyên tử và một điện tử. Điện tử xoay quanh hạt nhân, giống như gì? Chuyển động. Do có chuyển động thì sẽ sanh ra sóng. Đại khai sóng có thể chia thành ba loại: sóng ánh sáng, sóng âm thanh, sóng chấn động. Hiện tượng dao động bình thường thì sanh thái sẽ bình thường. Nếu hiện tượng dao động không bình thường thì làn sóng không bình thường quấy nhiễu làn sóng bình thường. Sanh thái tự nhiên của địa cầu bình thường, nhưng sóng của tâm con người không bình thường, nên ảnh hưởng đến sóng của địa cầu, ảnh hưởng đến sóng của hết thảy vật chất. Đạo lý là như vậy. Hiện nay chúng ta niệm Phật, sóng của sự niệm Phật này là sóng thù thắng nhất, sóng bình thường nhất. Sóng này kết hợp với sóng của tâm từ bi của chư Phật Như Lai sẽ sanh ra sức mạnh rất lớn, có thể giảm bớt, trấn áp sóng tham sân si mạng tà ác của con người trên thế gian, do đó giảm bớt tai nạn. Đạo lý là như vậy. Do đó mười thứ lợi ích này là thuyết minh cho việc tâm chuyển cảnh giới. Bạn hãy tự nghĩ xem, bạn có thể học theo tấm lòng của Bồ Tát. Sự phát nguyện của Địa Tạng Bồ Tát hay không? Địa Tạng Bồ Tát giữ tâm niệm gì? Tâm hiếu kính. Dùng tâm hiếu dưỡng cha mẹ, hiếu dưỡng pháp giới, hết thảy chúng sanh. Việc này quá sức tưởng tượng. Dùng tâm phụng sự sư trưởng, phụng sự hết thảy pháp giới chúng sanh, để giúp đỡ hết thảy chúng sanh đang chịu khổ nạn, vĩnh viễn chẳng gián đoạn đến tận tương lai. Do đó nói địa ngục chẳng không thể chẳng thành Phật. Tâm hạnh này, lời nguyện rộng lớn này quá là vĩ đại. Do đó cảnh giới của Ngài hoàn toàn chuyển được. Chúng ta có thể nắm vững cương lãnh tu hành quan trọng. tu hành đúng như lý như pháp, thì 10 điều lợi ích này đương nhiên sẽ hiện ra. Có lẽ nào không hiện được? Nếu bạn không hiểu lý luận, không biết phương pháp, coi đoạn kinh văn này, bạn cũng làm theo cách này, không giống, không được như vậy. Quả một bức hình Địa Tạng Bồ Tát, đúc một tượng Địa Tạng Bồ Tát để ở nhà cúng dường, thì bạn liền có thể đạt được. Làm gì có chuyện đó? Nhất định phải hiểu lý luận, phải biết phương pháp, làm sao chuyển đổi chính mình. Những sự sai lầm trước kia của mình, sai lầm trên tư tưởng, trên sự suy nghĩ, sai lầm trên hành vi, mỗi một việc đều phải sửa đổi trở lại. Phải hạ công phu từ trong tâm. Trong tâm chúng ta khỏe mạnh, thân thể chúng ta thuộc về vật chất, vật chất sẽ bình thường thì sẽ khôi phục sanh thái tự nhiên. Sanh thái tự nhiên là sanh thái khỏe mạnh nhất. Do đó đọc đoạn kinh này thì nhất định phải hiểu đạo lý này. Từ đó mới biết câu nào trong kinh Phật cũng đều là chân thật, chẳng có câu nào hư dối. Đất đai trù phú, tức là người thế gian gọi là thâu hoạch tố, ngũ cốc đầy kho, mưa thuận gió hòa, nhà cửa vĩnh an. Nhà cửa là nơi bạn cư trú, bình an hạnh phúc. Người mất trước kia được sanh lên cõi trời. Việc này trong kinh cũng nói rất nhiều. Con cháu hiếu thuận, con cháu học Phật, tổ tiên cũng hưởng lấy. Con cháu làm Bồ Tát, họ là tổ tiên của Bồ Tát. Bất kể họ ở cõi nào cũng được kẻ khác tôn kính. Ở đây chúng ta thấy mẹ của cô Bà La Môn, cô Quan Mục đều đọa trong ác đạo. Con gái hiếu thuận, con gái học Phật như lý như pháp, chứng được quả vị Bồ Tát. Giờ đó mẹ của họ lập tức được quỷ thần này đưa lên cõi trời đao lợi để hưởng phước. Tại sao vậy? Làm sao mà có thể giam cha mẹ của Bồ Tát ở trong tam đồ được? Cho nên nhà Phật thường nói: nhất tử thành Phật, cửu tổ sanh thiên. Tổ tiên chín đời quá khứ đều sanh lên trời. Lời này là thật chứ chẳng giả. Hiện nay chúng ta làm sao thành Phật? Nói cho chư vị biết, giảng sanh cực lạc thế giới chính là thành Phật. Cho nên niệm Phật thật sự cầu giảng sanh, sanh tới Tây Phương cực lạc thế giới, thì chín đời tổ tiên của bạn đều sanh lên trời. Như vậy mới là báo ân thật sự. Chúng ta muốn cầu siêu cho tổ tiên, cứu bạc tổ tiên, thì phải làm sao? Phải niệm Phật. Nhất định tự mình phải có thành tựu.